thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 12 để đánh giá kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2018.
Thực hiện chương trình thắp sáng niềm tin do Điện lực thành phố Thái Nguyên tổ chức, đã có 20 hộ gia đình nghèo của 16 xã phường trên địa bàn thành phố được lắp các thiết bị điện miễn phí.
Với sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu tham gia của người dân và tinh thần làm việc tận tụy hiệu quả của đội ngũ cán bộ cơ sở đã thực sự tạo nền tảng vững chắc để đưa cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào xây dựng đời sống văn hóa của tổ dân phố 6, phường Hoàng Văn Thụ ngày càng đi vào chiều sâu. Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 25 tháng 12, đoàn đại biểu thành phố Thái Nguyên do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, đã làm lễ dâng hương tưởng nhớ 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 tại nhà tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh ngày 24 tháng 12 năm 1972 tại phường Gia Sàng. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân và lãnh đạo các phòng ban, đơn vị của thành phố. Cách đây đúng 46 năm, vào đêm 24 tháng 12 năm 1972, tức đêm 19 tháng 11 âm lịch, tại khu vực Ga Lưu Xá, 60 đội viên thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa cho chiến trường miền Nam. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã được Đảng, Nhà nước ghi công, phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Và địa điểm nơi các liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh được công nhận là di tích lịch sử quốc gia, là địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ. Trước anh linh các liệt sĩ thanh niên xung phong, đoàn đại biểu thành phố Thái Nguyên đã kính cẩn đặt vòng hoa, thắp nén tâm nhang tưởng nhớ công ơn to lớn của các liệt sĩ thanh niên xung phong đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên nguyện đoàn kết, ra sức thi đua, học tập, lao động, sản xuất để xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các anh, các chị, những người con anh hùng của dân tộc Việt Nam. Nhân dịp này đã có hàng chục đoàn đại biểu của các cơ quan tỉnh, thành phố, các huyện, thị và các địa phương trên cả nước đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, hy sinh tại Ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.
Nhân kỷ niệm 46 năm ngày hy sinh của 60 thanh niên xung phong đại đội 915, 24 tháng 12 năm 1972, 24 tháng 12 năm 2018, chiều 24 tháng 12, đoàn đại biểu của huyện ủy Đại Từ do đồng chí Lê Kim Phúc, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm tại nhà tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Trước anh linh 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, các thành viên trong đoàn đã thắp nén tâm nhang, bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc trước công lao, cống hiến to lớn của các anh, các chị trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nguyện học tập theo các anh, các chị, ra sức cống hiến, hết lòng phục sự cho nhân dân, đất nước, quyết tâm xây dựng, lãnh đạo Đảng bộ huyện Đại Từ nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung, trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Ngay sau lễ dâng hương, đoàn đã đi thăm khu trưng bày các tài liệu hiện vật về 60 liệt sĩ, thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái và xem phim tư liệu về sự đóng góp và hy sinh anh dũng của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Cũng trong chiều cùng ngày, đoàn đại biểu của Hội Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái.
Để tưởng nhớ công ơn của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, sáng ngày 24 tháng 12, nhà tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng đã đón trên 20 đoàn là cán bộ, nhân dân trong và ngoài tỉnh đến đặt vòng hoa dâng hương và tưởng niệm các liệt sĩ. Tại đây, các đoàn đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh các chị với lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi xuân cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng thời nguyện phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của thế hệ đi trước, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, phát huy tinh thần sáng tạo và bản lĩnh chính trị, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Nga tại huyện Võ Nhai đến dâng hương xúc động nói.
Tối 22 tháng 12 thì được chuyển ngành sang lương thực, thì là đến 24 thì là nghe tin là thanh niên phong ở ga Lưu Xá hy sinh. 60 đồng đội, trong đó có anh Nguyễn Thế Cường là phó đại đội đội 91 Bắc Thái. Chúng tôi trước kia đã cùng công tác với anh Cường ấy, phải nói là rất là đau lòng và trước sự hy sinh của các anh các chị, thì đến giờ phút này thì hôm nay chúng tôi về đây để dâng hương nhớ lại cái ngày mà các anh các chị hy sinh tại ga Lưu Xá. Thì hôm nay đoàn hội cựu thanh niên phong huyện Võ Nhai tưởng nhớ đến ngày hy sinh của anh các chị, về đây thắp nén nhang thơm kính viếng hương hồn các anh các chị đời đời ghi nhớ công ơn của các anh các chị hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.
Khi tham quan khu trưng bày tài liệu hiện vật, cựu thanh niên xung phong Trần Thị Hương, phường Trung Thành đã nhớ lại những ngày tháng chiến đấu ác liệt ấy và xúc động bày tỏ.
Cảm thấy rất là hạnh phúc vì là đã, dù sao chăng nữa thì cả nhà nước cũng nhớ đến, tỉnh nhớ đến công lao của mọi người đóng góp. Các anh các chị đã hy sinh, từ bước tiếp sau thì coi như tất cả các lớp trẻ, các cháu nó sẽ học tập và noi gương.
Ngay sau lễ dâng hương, các đoàn đã thăm khu trưng bày tài liệu hiện vật gắn liền với cuộc sống, chiến đấu của 60 thanh niên xung phong trong những tháng ngày kháng chiến bảo vệ ga Lưu Xá, chi viện cho miền Nam ruột thịt.
Sáng 24 tháng 12, đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 12 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 12 và cả năm 2018, đặc biệt là kết quả thu ngân sách trên địa bàn và một số đề án quan trọng của thành phố giai đoạn 2017-2020. Dự ước năm 2018, thu ngân sách của thành phố đạt 2.705 tỷ đồng, bằng gần 146% kế hoạch tỉnh, bằng 133,5% kế hoạch thành phố giao đầu năm và bằng 100% kế hoạch điều chỉnh. Tại phiên họp, lãnh đạo các đơn vị gồm Chi cục Thuế thành phố, Phòng Tài chính và Phòng Tài nguyên Môi trường đã báo cáo nhanh kết quả thực hiện các nguồn thu, xin ý kiến chỉ đạo của thành phố về giải pháp thực hiện để đảm bảo nguồn thu từ nay đến hết 31 tháng 12. Cũng tại phiên họp đã có nhiều ý kiến phát biểu về tiến độ, kết quả và kế hoạch thực hiện đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 và công tác dạy nghề giai đoạn 2016-2018. Đối với kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cơ bản đều thực hiện trên kế hoạch của năm 2018. Hoạt động tặng quà viếng nghĩa trang trong dịp Tết sẽ thực hiện xong trước ngày 17 tháng 12 âm lịch. Riêng việc tổ chức chợ hoa chợ Tết, thành phố sẽ giao cho các phường. Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao cho các đơn vị, các phòng ban của thành phố thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 theo nhiệm vụ được phân công. Đối với các đề án, các phòng ban chủ trì thực hiện cần đánh giá sát thực và xem xét tính khả thi, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để có các giải pháp thực hiện cho kịp tiến độ, đảm bảo chất lượng.
Năm 2018, thành phố đã gieo trồng gần 8.000 ha cây lương thực có hạt, trong đó diện tích lúa là gần 6.290 ha, diện tích ngô là gần 1.530 ha. Năm nay được nhận định là thời tiết tương đối thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. Thành phố Thái Nguyên đã triển khai các chương trình hoạt động nhằm khuyến khích người dân đầu tư, tập trung sản xuất theo hướng tăng giá trị sản xuất hàng hóa, cả về năng suất và chất lượng, nhất là chương trình mở rộng mô hình áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật cấy hàng rộng hàng hẹp, sử dụng phân nén NK dưới sâu, các mô hình giống ngô lúa mới. Thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng giống cây trồng, hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ sâu bệnh đúng kỹ thuật. Nhờ đó năng suất cũng như chất lượng của lúa, ngô được nâng lên. Cụ thể, năng suất lúa đạt trên 54 tạ một hecta, tổng sản lượng đạt gần 35.000 tấn, năng suất ngô đạt xấp xỉ 50 tấn một hecta, tổng sản lượng đạt gần 7.600 tấn. Năm 2019, thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khuyến khích bà con nông dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giống, cơ cấu thời vụ gieo trồng. Phấn đấu 50% diện tích lúa được gieo cấy bằng các giống lúa thuần năng suất, chất lượng cao và 20% diện tích sử dụng các giống lúa lai cao sản nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.
Thưa ủy quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, chiều 24 tháng 12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức đoàn đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân Phạm Ngọc Đình, 42 tuổi, trú tại phường Đồng Bẩm, bị tử vong chiều ngày 20 tháng 12 do bị điện giật trong quá trình làm công nhân xây dựng tại số nhà 139, tổ 24, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Đoàn đã gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên gia đình cố gắng vượt qua những đau thương mất mát này để sớm ổn định cuộc sống, đồng thời trao 5 triệu đồng tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Số tiền này được trích từ Quỹ Cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Gia đình nạn nhân đã cảm ơn sự quan tâm động viên kịp thời của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và thành phố trước sự đau thương mất mát của gia đình.
Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 12, Điện lực thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình Thắp sáng niềm tin. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động trong tháng tri ân khách hàng năm 2018 mà Điện lực thành phố Thái Nguyên đã triển khai. Thực hiện chương trình này, đã có 20 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo của 16 xã phường trên địa bàn thành phố được Điện lực thành phố Thái Nguyên hỗ trợ miễn phí 56 bóng đèn compact, trên 600 mét dây điện loại 2 x 2,5mm và 2 x 0,75mm, cùng nhiều thiết bị điện khác kèm theo. Cùng với đó, 4 hộ gia đình ở xóm Cầu Đá, xã Thịnh Đức đã được Điện lực thành phố lắp đặt miễn phí công tơ điện. Tổng giá trị các thiết bị điện được Điện lực thành phố đầu tư lắp đặt miễn phí gần 45 triệu đồng. Những hoạt động tri ân của Điện lực thành phố Thái Nguyên đã phần nào giúp cho các hộ nghèo vơi bớt đi khó khăn, đồng thời góp phần vào thực hiện các chính sách an sinh xã hội của thành phố.
Mới đây, tại Nhà văn hóa công nhân gang thép, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác đào tạo và thi chọn lao động giỏi năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019. Hiện Công ty Cổ phần Gang thép có trên 4.300 cán bộ công nhân viên. Để tạo nguồn nhân lực đáp ứng được dây chuyền sản xuất, trong năm công ty đã tổ chức đào tạo mới, đào tạo lại cho 455 người, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, quản lý đảng, đoàn thể cho trên 1.700 người, với tổng kinh phí đào tạo trên 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc tổ chức thi chọn lao động giỏi cũng là nhiệm vụ được công ty quan tâm, duy trì thực hiện hàng năm. Trong năm 2018, công ty đã xét duyệt và công nhận giá trị tiết kiệm, vật tư, nguyên vật liệu trên 25 tỷ đồng và công nhận 17 danh hiệu tập thể lao động giỏi. Ở phần thi cá nhân đã có 167 cá nhân tham gia thi 39 nghề từ bậc 1 đến bậc 6. Qua đánh giá có 45 cá nhân đạt danh hiệu lao động giỏi toàn diện, 67 cá nhân đạt danh hiệu lao động giỏi từng mặt. Thông qua chương trình đào tạo và thi chọn lao động giỏi đã giúp công ty đánh giá được chất lượng người lao động, đồng thời thúc đẩy thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng tạo của người lao động trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty trong tình hình mới. Năm 2019, công tác đào tạo và thi chọn lao động giỏi tiếp tục được công ty duy trì tổ chức thực hiện, trong đó tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho các dự án mới và nghề mới để phục vụ hoạt động sản xuất cho những năm tiếp theo. Tại chương trình tổng kết, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã khen thưởng 17 tập thể lao động giỏi, 45 cá nhân giỏi toàn diện và 4 hội đồng xuất sắc tại cuộc thi chọn lao động giỏi năm 2018. Công đoàn công ty cũng khen thưởng cho 10 cá nhân tiêu biểu.
Ngày 22 tháng 12, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Sơn Cẩm tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Hà Văn Nghĩa tại xóm Sơn Cẩm. Liệt sĩ Hà Văn Nghĩa sinh năm 1959 tại thôn Cẩm Xà, xã Phúc Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, trong một gia đình nông dân giàu truyền thống cách mạng. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tháng 5 năm 1978, anh đã tình nguyện lên đường nhập ngũ và huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 851, Sư đoàn 346, Quân khu 1. Sau khi kết thúc huấn luyện, đồng chí được điều chuyển về công tác tại đơn vị Đại đội 1, Tiểu đoàn 108, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng. Khi tiếng súng của quân xâm lược vang trên bầu trời biên giới, anh được điều động về Trung đoàn 199, Sư đoàn 347, Quân đoàn 5 tham gia chiến đấu trên mặt trận biên giới tỉnh Lạng Sơn. Trong trận đấu ác liệt ngày 17 tháng 2 năm 1979, tại bản Khâu 10, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, anh đã cùng đồng đội kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của nước nhà. Anh được đồng đội và đơn vị mai táng tại nghĩa trang Háng Giang, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Để ghi nhớ công ơn liệt sĩ Hà Văn Nghĩa, Đảng và Nhà nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng 3, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng 3. Sau gần 40 năm xa quê hương, với chính sách của Đảng, Nhà nước và sự giúp đỡ của Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, hài cốt liệt sĩ Hà Văn Nghĩa được thân nhân gia đình đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã Sơn Cẩm.
Trường tiểu học Trưng Vương phối hợp với công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thái Nguyên Honda Batimex và đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố tổ chức chương trình vui học an toàn giao thông cho nụ cười bé thơ. Với hình thức sinh hoạt, học tập ngoại khóa, các em học sinh nhà trường đã được cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự tuyên truyền về tầm quan trọng trong việc tuân thủ các quy tắc giao thông đường bộ, đồng thời hướng dẫn cách nhận biết hệ thống biển báo giao thông đường bộ, cách đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, tư thế ngồi sau xe máy, xe đạp an toàn. Song song với bài tuyên truyền lý thuyết, báo cáo viên còn tổ chức trò chơi liên quan đến an toàn giao thông mang tính học mà chơi, chơi mà học, trải nghiệm các câu hỏi dễ nhớ, dễ hiểu và rất thực tế, đã được học sinh nhà trường đặc biệt yêu thích và hưởng ứng nhiệt tình. Thông qua chương trình đã cung cấp cho các em học sinh những kiến thức cơ bản về luật giao thông đường bộ, từ đó giúp các em nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, đồng thời sẽ là một tuyên truyền viên tích cực trong việc nhắc nhở các thành viên trong gia đình và người thân tham gia giao thông đúng cách, phòng ngừa tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Hào hứng chia sẻ với chúng tôi, em Tạ Ngọc Gia Hân, học sinh lớp 4C trường tiểu học Trưng Vương cho biết thêm.
Qua buổi tuyên truyền này, em đã học được rất nhiều các kiến thức bổ ích về an toàn giao thông khi tham gia giao thông ạ. Qua chương trình này, em hiểu được là khi đi trên xe máy cùng với bố mẹ thì em phải đội mũ bảo hiểm, thắt quai mũ bảo hiểm đúng cách. Khi đi bộ thì em phải đi ở trên vỉa hè và đi vào bên phải ạ. Em thấy những cái được tuyên truyền rất là dễ hiểu. Em nghĩ là về nhà em sẽ tuyên truyền cho ông bà, cha mẹ và những em nhỏ để mọi người chấp hành, thực hiện an toàn giao thông.
Ngoài ra, các em học sinh còn được trải nghiệm thực hành kỹ năng lái xe và đi bộ an toàn trên sân xa hình dưới sự hướng dẫn của ban tổ chức.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, tổ dân phố số 6, phường Hoàng Văn Thụ luôn được công nhận danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Để có được kết quả vinh dự như vậy, người dân nơi đây luôn có ý thức tự giác, nâng cao trách nhiệm cá nhân, cùng nhau đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phấn đấu giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa trong những năm tiếp theo.
Tổ dân phố 6, phường Hoàng Văn Thụ có trên 100 hộ với gần 500 nhân khẩu. Đại đa số các hộ dân trên địa bàn là cán bộ, công nhân viên chức, đang làm việc hoặc về hưu, đời sống nhân dân ổn định. 100% hộ gia đình có mức sống từ khá trở lên, không có hộ nghèo, cận nghèo. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhân dân tổ dân phố đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các nội dung tiêu chí của cuộc vận động. Chính vì vậy mà hơn 10 năm liên tục, tổ dân phố được công nhận là tổ dân phố văn hóa, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu. Kết quả này bắt nguồn từ chính sự đồng thuận trong chi ủy, chính quyền đến các tầng lớp nhân dân để xây dựng một cơ sở chính trị vững mạnh. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ban công tác mặt trận tổ dân phố đã tập trung vào 4 nội dung trọng tâm, như các gia đình trong khu dân cư sống hòa thuận, hạnh phúc, mọi thành viên trong gia đình thực hiện tốt bổn phận, nghĩa vụ của mình, kính trên, nhường dưới, người già được chăm sóc quý trọng, trẻ em được dạy dỗ chu đáo. Các gia đình xây dựng nền nếp gia phong, gia giáo, mọi người phải có trách nhiệm chăm lo và đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài. Trong khu dân cư, Ban công tác mặt trận còn đẩy mạnh phong trào 3-0, không ô nhiễm môi trường, không tệ nạn xã hội, không vi phạm quy ước, hương ước của khu phố. Trao đổi với chúng tôi về việc tuyên truyền thực hiện vận động nhân dân có hiệu quả, bà Lê Thị Ngọc Lan, trưởng Ban công tác mặt trận tổ dân phố 6 cho biết, việc triển khai các nhiệm vụ và các cuộc vận động được bàn bạc công khai và cùng thống nhất thực hiện theo nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.
Để phong trào toàn dân đoàn kết mà đạt được hiệu quả cao và mọi người dân thì tích cực hưởng ứng tham gia thì ban công tác mặt trận chúng tôi thì luôn luôn chú ý bám sát các cái văn bản chỉ đạo của cấp trên, xây dựng kế hoạch phù hợp với cái điều kiện cụ thể của tổ dân phố chúng tôi.
Nhờ làm tốt mọi hoạt động theo nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra nên hầu hết mọi mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được hòa giải và giải quyết tại cơ sở. Tổ dân phố nhiều năm liền không có đơn thư khiếu nại vượt cấp. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa hạnh phúc tiến bộ đã tạo sức lan tỏa trong khu dân cư. Nhiều gia đình văn hóa có 3-4 thế hệ vẫn chung sống hạnh phúc, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền. hàng năm tổ dân phố có trên 97% hộ đạt gia đình văn hóa, 100% hộ đạt gia đình học tập. Nhiều hộ gia đình tích cực tham gia đóng góp vào công tác xã hội hóa, ủng hộ các hoạt động của địa phương. Nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Công tác an sinh xã hội ở tổ dân phố luôn được quan tâm chu đáo, đặc biệt hưởng ứng phong trào nhà tôi có bình chữa cháy do phường phát động. Hiện 100% nhà dân trong tổ đều trang bị bình chữa cháy và biết sử dụng khi có cháy xảy ra và là một trong những tổ dân phố dẫn đầu thực hiện phong trào này của phường. Chia sẻ với chúng tôi, bà Chu Thị Thanh Tâm, người dân tổ dân phố cho biết thêm. Tổ dân phố thường xuyên tuyên truyền về việc xây dựng nếp sống văn hóa đến đông đảo nhân dân.
Trong cái phong trào toàn dân đoàn kết này, ở tổ dân phố tôi là có cái duy trì hàng tuần là lao động tập vệ sinh rồi. Cho nên là lúc nào thì cái đường làng ngõ xóm và cái đường đi nối lại của cả cái tổ dân phố này nó sạch đẹp, không có bị vi phạm gì về cái mỹ quan đô thị. Người dân thì chấp hành rất là nghiêm chỉnh. Cái phong trào toàn dân đoàn kết này thì nó đã thực sự là xây dựng được một cái nông thôn mới, đô thị văn minh và luôn lấy cái chỉ tiêu gia đình văn hóa để cùng nhau thực hiện.
Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, quản lý đô thị được duy trì thường xuyên, nhân dân tích cực thực hiện các phong trào thi đua do phường và thành phố phát động. Đi dọc dãy phố thông thoáng và sạch đẹp, bà Phan Thị Hồng Thủy tự hào chia sẻ với chúng tôi.
Trong cuộc vận động này thì có một cái điều cơ bản, đó là toàn dân rất là đoàn kết với nhau. Tổ dân phố chúng tôi thì có rất nhiều câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ bóng bàn, câu lạc bộ bóng chuyền hơi, câu lạc bộ bóng đá, và tất cả các thế hệ thì đều có thể tham gia vào. Đời sống tinh thần rất là được nâng cao mà cảm thấy là hòa đồng, vui vẻ hơn.
Có thể thấy, người dân nơi đây sống chan hòa tình cảm, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn khó khăn, thăm hỏi động viên tặng quà các hộ gia đình chính sách, người cao tuổi. Những việc làm ấy càng thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa các thế hệ cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Nói về việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của nhân dân tổ dân phố số 6, ông Trần Nam Thái, Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ nhận định.
Tổ dân phố 6 của Hoàng Văn Thụ là một trong những tổ dân phố mà những năm gần đây, nhiều năm liền liên tục đạt danh hiệu tổ dân phố xuất sắc, hoạt động trong các lĩnh vực hoạt động hàng năm về công tác phát triển kinh tế xã hội cũng như là thực hiện các cái phong trào cuộc vận động do cấp trên thành phố cũng như là phường phát động, đặc biệt là cái phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư của phường phát động, thì ban vận động tổ phố 6 cũng đã tổ chức họp kiện toàn lại ban vận động và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tốt có hiệu quả các cái nội dung trong cái cuộc vận động xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh do phường phát động.
Với sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu tham gia của người dân và tinh thần làm việc tận tụy, hiệu quả của đội ngũ cán bộ cơ sở đã thực sự tạo nền tảng vững chắc để đưa cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào xây dựng đời sống văn hóa của tổ dân phố 6, phường Hoàng Văn Thụ ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng. Và đó cũng là tiền đề để cán bộ và nhân dân trong tổ phấn đấu tiếp tục giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa những năm tiếp theo.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Xây dựng đời sống văn hóa. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 25 ngày 26 tháng 12 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ từ 19-26 độ, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ từ 18-25 độ, trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ từ 19-26 độ, trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ từ 18-25 độ, trời rét.
Tết đến rồi, Tết đến rồi.
Ông vừa đi đâu về mà vui vẻ thế? Ôi lại còn ôm cái gì to thế kia?
Tivi Sony đấy ông ạ. Hàng chính hãng, đời mới nhất. Tôi vừa đến siêu thị điện máy Dũng Thành. Từ giờ đến Tết Nguyên Đán, điện máy Dũng Thành đang có chương trình khuyến mại giảm giá vô cùng hấp dẫn. Không chỉ có thế đâu, ông xem, tôi mua tivi Sony trả góp lãi suất 0%, là còn được tặng nồi áp suất và nồi chiên không dầu. tha hồ cho bà xã nấu nướng nhá. Siêu thị điện máy Dung Thành có phải ở 132 đường Cách mạng tháng 8 thành phố Thái Nguyên không? Ở đấy thường xuyên có các chương trình ưu đãi giảm giá ông nhỉ? Mấy tháng trước tôi có mua điều hòa, tủ lạnh ở đấy, dùng sướng lắm ông ạ. Và chế độ bảo hành hậu mãi rất là ổn nhá.
Đúng đấy, giờ thì Dung Thành lại tổ chức tiếp đợt giảm giá cuối năm đây. Dung Thành hiện là đại lý ủy quyền số 1 tại Thái Nguyên. Ngoài TV Sony, các mẫu TV LG, Samsung, Panasonic đều được mua với giá rẻ nhất khu vực, là còn được tặng bếp lầu và nhiều phần quà hấp dẫn khác. Chưa hết đâu nhá, là còn được mua trả góp lãi suất 0%.
Tôi phải đến xem ngay mới được. Đợt này tôi muốn sắm một bộ loa chơi Tết.
Ồ, thế thì nhất định ông phải đến điện máy Dung Thành rồi. Hiện tại ở Dung Thành đang có loa Beta 3 B3 nhập khẩu từ Đức, chất lượng tốt lắm. Mà mua loa còn được tặng ngay một đôi mic trị giá 1 triệu đồng, tha hồ nghe nhạc, hát karaoke. Ông nghe thử bộ loa nhà tôi nhá. Đây.
Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người ra chung do đất Việt Nam. Dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình.
Hay quá mà. Tết nhất là cứ phải rộn ràng từ nhà ra ngõ ông nhỉ. Thôi chào ông, tôi phải về chờ bà xã sang ngay điện máy Dung Thành xem tình hình thế nào đã. Nghe hấp dẫn quá không ạ?
Chi tiết liên hệ siêu thị điện máy Dung Thành, 132 đường Cách mạng tháng 8 thành phố Thái Nguyên. Điện thoại miễn phí 1900 9462. Siêu thị điện máy Dung Thành, uy tín và chất lượng. Siêu thị điện máy Dung Thành, nghĩ đến trước tiên, lựa chọn đầu tiên.
Đón mùa Giáng sinh, thương hiệu Doxy dành tặng bữa tiệc trang sức với nhiều thiết kế hoàn hảo, đầy mê hoặc dành riêng cho khách hàng với ưu đãi tới 20%. Ngoài ra, trang sức Doxy mang đến cho tín đồ LIT Kim Cương Viên giá hấp dẫn, cơ hội sở hữu các sản phẩm có giá trị cao về mặt thẩm mỹ, đồng thời mang lại may mắn, an khang, tài lộc cho chủ nhân. Chương trình áp dụng đến hết ngày 3 tháng 1 năm 2019 tại 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 521 188. Doxy luôn tỏa sáng.
Này, không biết lắp điện mặt trời miền Bắc có hiệu quả không nhỉ?
Tôi mới lắp đấy, bạn tôi lắp rồi cũng phản hồi tốt nên tôi quất luôn.
Chà, nhà anh hoành tráng quá.
À, đầu tư thôi. Tôi mua điện mặt trời Bica của Solar Bica đấy. Tính ra Bica sử dụng tới 25 năm, trừ thời gian hoàn vốn là tôi lãi được gần 20 năm.
Ôi, vậy á?
Tôi tính chắc nên mua trả góp luôn nếu hệ thống dùng không tốt. Bảo hiểm BIC còn hoàn tiền lại theo cam kết.
Ôi, cả trả góp và cam kết nữa hả anh?
Vậy mới chọn chứ, Solar BK là uy tín nhất rồi đấy. Họ cũng là doanh nghiệp lắp điện mặt trời cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam và nhiều công trình miền Bắc.
Anh nói thế tôi cũng phải lắp ngay BK mới được.
Chuẩn đấy chị ạ, gọi ngay 1900 636 759 để biết thêm chi tiết.
BK, điện mặt trời cho triệu mái nhà.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt chi nhánh Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập ngân hàng, từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 đến ngày 28 tháng 2 năm 2019, chúng tôi triển khai chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng đến giao dịch và sử dụng dịch vụ của ngân hàng như sau. Tất cả khách hàng đều được nhận quà khi đến giao dịch mở tài khoản, gửi tiết kiệm, vay vốn tại Bảo Việt Bank chi nhánh Thái Nguyên từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 đến 28 tháng 2 năm 2019. Ngoài ra, với mỗi giao dịch gửi tiết kiệm từ 50 triệu tại Bảo Việt Bank, khách hàng được nhận mã số may mắn tham gia quay số trúng thưởng cuối chương trình. Phần thưởng bao gồm 20 giải ba, logo Bảo Việt Bank bằng một chỉ vàng 24K, 10 giải nhì, logo Bảo Việt Bank bằng 2 chỉ vàng 24K, 7 giải nhất, điện thoại iPhone XS 64GB, 5 giải đặc biệt, xe máy Vespa LX 125. Ngân hàng Bảo Việt chi nhánh Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến trải nghiệm dịch vụ và nhận các phần quà may mắn nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 10 của ngân hàng tại địa chỉ tầng 1 tòa nhà Bảo Việt, số 51 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Quý khách truy cập website www.bảovietbank.vn để biết thêm chi tiết. Đón mùa Giáng sinh, thương hiệu Doxy dành tặng bữa tiệc trang sức với nhiều thiết kế hoàn hảo, đầy mê hoặc dành riêng cho khách hàng với ưu đãi tới 20%. Ngoài ra, trang sức Doxy mang đến cho tín đồ LIT Kim Cương Viên giá hấp dẫn, cơ hội sở hữu các sản phẩm có giá trị cao về mặt thẩm mỹ, đồng thời mang lại may mắn, an khang, tài lộc cho chủ nhân. Chương trình áp dụng đến hết ngày 3 tháng 1 năm 2019 tại 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 521 188. Doxy luôn tỏa sáng.
Xúc xác xúc xẻ, năm mới năm mẻ, nhà nào còn thức mở cửa cho chúng tôi, mang vào Cần Thơ chút tình núi ngự, gửi ra Đà Nẵng phúc Lộc sông Hồng, đi ngược Đồng Nai về thăm Đắk Lắk, quà xuân chất ngất, đón Tết linh đình, tri ân chút tình đón mừng năm mới, giữa Kỷ Hợi tới, vạn sự an khang. Chương trình Hành Trình Tết Yêu Thương của BIDV đang lan tỏa từ miền Trung đến mọi miền Nam Bắc, từ phố nhỏ đến phố to khắp Sài Gòn, Hà Nội. Cứ đến quầy là quà trao tay.
Anh, tham gia liền để được nhận bình nước siêu xịn và cốc sứ siêu xinh cho em đi.
Em yên tâm, từ tháng 12/2018 đến tháng 2/2019, giao dịch gửi tiền tiết kiệm, nhận tiền kiều hối, đăng ký thẻ, giao dịch BIDV Smart Banking đều được nhận quà mà.
Lại còn nhân gấp 3 cơ hội trúng thưởng trong tuần vàng, giải thưởng 1 lượng vàng, bộ đôi xe đạp thể thao trị giá 200 triệu đồng, xe ô tô Hyundai Accent trị giá 500 triệu đồng và rất rất nhiều giải thưởng hấp dẫn nữa đấy.
Đến BIDV ngay thôi em. BIDV, hành trình Tết yêu thương.
Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách Mạng Tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Honda Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Jazz, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V, Honda HR-V. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Honda ô tô Thái Nguyên đang có chương trình đặc biệt dành cho khách hàng mua và đặt xe trong tháng 12 này. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất để được tư vấn và lái thử trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.